Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay, 29 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Những kẻ thù của Thiên Chúa. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Các yếu tố cần thiết cho một cuộc đối thoại đại kết liên quan tới Đức Maria. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican cần có các thủ tục rõ ràng hơn cho các trường hợp hồng y và giám mục lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức Hồng y Saint Patrick O'Malley, Tổng giám mục Boston, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ trẻ em vị thành niên, đã viết như trên trong thông cáo phổ biến ngày 26 tháng 7 vừa qua liên quan tới vụ Đức Hồng y Theodore Macaric, 88 tuổi, nguyên Tổng giám mục Washington, bị tố cáo đã lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và có các hành xử không thích hợp với cả người lớn nữa. Đức Hồng y O'Malley cho biết, các tin tức này đã không chỉ gây chấn thương cho nhiều tín hữu Công giáo, nhưng cho nhiều người khác nữa. Sau một cuộc điều tra, Tổng giáo phận New York cho rằng lời tố cáo đáng tin cậy và có nền tảng, trong khi một vụ tố cáo khác đang được điều tra. Các kết quả này thật là tàn phá đối với các nạn nhân và chính giáo hội. Các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục gây nghi ngờ trong tâm trí nhiều người và là một tai ương mà giáo hội đang phải đương đầu. Những vụ như thế đòi hỏi hơn là các lời xin lỗi, và khi có các lời tố cáo, một giám mục hay một hồng y, thì có một sự thiếu sót lớn trong chính sách của giáo hội liên quan tới cung cách hành xử và việc lạm dụng tính dục. Giáo hội Hoa Kỳ đã áp dụng chính sách không khoan nhượng liên quan tới việc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên từ phía các linh mục, nhưng cần có các thủ tục rõ ràng hơn đối với các trường hợp liên lụy tới các giám mục. Vì thế, giáo hội cần có một chính sách mạnh mẽ toàn diện để đối phó với các vụ vi phạm lời khấn độc thân từ phía các giám mục trong các vụ tội phạm lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và trong các vụ liên quan tới người lớn. Một cách cụ thể, cần có các thủ tục trong sáng và trung thực để bảo đảm công lý cho các nạn nhân và trả lời cho sự phẫn nộ chính đáng của tín hữu.
Phân tích của Đức Hồng y O'Malley khởi hành từ kinh nghiệm của Ngài trong nhiều giáo phận và như là Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ trẻ vị thành niên do Đức Thánh Cha Francisco thành lập hồi năm 2014. Giáo hội cần hành động một cách mau chóng và lo lắng chính phải hướng tới nạn nhân các vụ lạm dụng tính dục và thân nhân của họ. Cần khen ngợi các nạn nhân vì họ đã đem ra ánh sáng kinh nghiệm thê thảm của họ và đối xử với họ với lòng tôn trọng. Các lời tố cáo này, một cách dễ hiểu, là nguồn gốc của sự bất bình và giận dữ, và các vụ liên lụy tới các hồng y phải được nhìn dưới ánh sáng của hai thập niên kinh nghiệm của giáo hội liên quan tới các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên do hàng giáo sĩ vi phạm. Tiếp đến, Đức Hồng y O'Malley nhận diện ba hành động chuyên biệt cần phải làm. Trước hết, cần có một sự lượng định công bằng và nhanh chóng các lời tố cáo này. Thế rồi cần có một lượng định việc thích hợp của các chuẩn mực và các đường lối chính trị trong giáo hội trên mọi bình diện và một cách đặc biệt trong trường hợp của các giám mục. Và thứ ba, cần thông báo một cách rõ ràng hơn cho tín hữu Công giáo và tất cả mọi nạn nhân biết thủ tục đưa ra các lời tố cáo liên quan tới các giám mục hay các hồng y. Không thi hành các hoạt động này sẽ đặt vào sự nguy hiểm quyền bính luân lý của giáo hội vốn đã bị suy yếu và có thể hủy hoại sự tin tưởng mà giáo hội phải có để trợ giúp các tín hữu Công giáo và chu toàn một vai trò ý nghĩa trong xã hội nói chung. Trong lúc này, không có lệnh nào lớn hơn đối với giáo hội là cảm thấy mình có trách nhiệm đương đầu với các vấn đề này mà tôi sẽ đưa vào các cuộc gặp gỡ sắp tới của tôi với Tòa Thánh với sự cấp bách và âu lo.
New York, Tự do tôn giáo cần thiết cho nền hòa bình và sự ổn định của các quốc gia và giữa các quốc gia. Đó là lời khẳng định của tuyên ngôn chung kết Hội nghị quốc tế lần đầu tiên về tự do tôn giáo diễn ra tại New York trong các ngày từ 24 tới 26 tháng 7 vừa qua. Tham dự đại hội đã có 200 vị lãnh đạo tôn giáo, dân sự và chính trị thuộc 80 quốc gia. Tuyên ngôn có tên gọi là Tuyên ngôn Potomac, là tên con sông chảy qua New York. Tuyên ngôn Potomac yêu cầu mọi quốc gia long trọng lãnh trách nhiệm bảo vệ và che chở quyền tự do tôn giáo, như đã ghi trong Điều 18 của bản Tuyên ngôn Nhân quyền năm 1948 của Liên Hiệp Quốc. Điều khoản này khẳng định rằng mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo, tự do thay đổi tôn giáo hay sắc tín, và tự do biểu lộ niềm tin tôn giáo của mình riêng rẽ hay với những người khác tại nơi công cộng cũng như riêng tư. Tuyên ngôn Potomac cũng ghi nhận rằng hiện nay có 80% dân số toàn cầu bị hạn chế hay bách hại, đàn áp và kỳ thị vì niềm tin hay sắc tín hay vì không có tín ngưỡng. Đây là thực tại sống hàng ngày của quá nhiều người. Trong khi đó, tự do tôn giáo lại là điều cần thiết giúp đạt hòa bình và ổn định bên trong các nước và giữa các quốc gia với nhau. Nơi đâu tự do tôn giáo được che chở, thì các quyền tự do khác như tự do diễn tả, tự do lập hội và tự do hội họp ôn hòa cũng triển nở. Và nơi đâu không có quyền tự do tôn giáo, thì có nhiều xung khắc, bất ổn và khủng bố, phá hoại. Tuyên ngôn cũng nêu bật vai trò nền tảng của tín hữu các tôn giáo bên trong một cộng đoàn và xã hội, bởi vì niềm tin huy động con người thăng tiến hòa bình, khoan nhượng và công lý, trợ giúp người nghèo, săn sóc những người yếu đau, giúp đỡ những ai cô đơn, dấn thân trong cuộc tranh luận công cộng và phục vụ quê hương đất nước. Trong 10 điểm tiếp theo, tuyên ngôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền tự do bất khả nhượng này của con người. Sự cần thiết không kỳ thị tôn giáo và không bắt buộc ai phải theo một tôn giáo khác. Ngoài ra cũng cần bảo vệ việc thờ phượng và các nơi thờ tự, các gia tài văn hóa lịch sử, cũng như tầm quan trọng của việc giáo dục tôn giáo mà cha mẹ phải có để thi hành trong tự do. Theo sau tuyên ngôn là một chương trình hành động trong 6 điểm khích lệ cộng đồng quốc tế có chương trình hành động trên bình diện pháp luật khi xảy ra các vi phạm và lạm dụng liên quan tới quyền tự do tôn giáo hay các cuộc bách hại và các cuộc diệt chủng.
Khinotepe, Đức Hồng Y Leopoldo Brenes, Tổng Giám mục Managua, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua, mời gọi tín hữu và nhân dân toàn nước đừng nhượng bộ bạo lực và chiến thắng thù hận bạo lực với tình yêu của Chúa Kitô. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ cử hành tại Khinotepe, nơi có một giáo xứ bị hoàn toàn phá hủy ngày 9 tháng 7 vừa qua bởi các lực lượng bán quân sự phò chính quyền của Tổng thống Daniel Ortega. Đức cha Carlos Enrique Herrera Gutierrez, Giám mục Khinotepe cho biết Hội đồng Giám mục Nicaragua đã gửi cho Tổng thống một bức thư để hỏi xem chính quyền có còn muốn các giám mục tiếp tục làm trung gian đối thoại với các người biểu tình hay không. Các giám mục chờ đợi câu trả lời và sẽ quyết định lập trường đối với cuộc đối thoại này. Trong các ngày qua, Tổng thống Ortega đã tố cáo các giám mục muốn đảo chánh. Ông không từ chức như dân chúng yêu cầu, cũng không tổ chức các cuộc bầu cử sớm và chối bỏ trách nhiệm đối với tình trạng bạo lực đang gieo chết chóc và gây khổ đau cho dân chúng. Trong khi đó, tình hình ngày càng nghiêm trọng thêm, các vụ xuống đường biểu tình chống chính quyền xảy ra trong nhiều thành phố với sự tham dự của các sinh viên học sinh và các gia đình với trẻ em. Đã xảy ra các cảnh bạo lực và vô trật tự. 100 ngày biểu tình từ ngày 25 tháng 4 tới nay đã khiến cho 445 người thiệt mạng. Cũng có hàng chục người mất tích và không có tin tức gì của họ. Linh mục Augusto Gutierrez, cha sở họ đạo Monibo gần Masaya, là một trong các trung tâm bạo động cho biết đang xảy ra một cuộc diệt chủng. Chính Đức cha Herrera cũng đã đến thăm khu phố Sandino tại Khinotepe để ủy lạo các gia đình có con bị giết trong các vụ đụng độ với các nhóm bán quân sự phò chính quyền.
Seoul. Đức Hồng Y Andrew Suyung-yong, Tổng Giám mục Seoul, đã gửi lời chia buồn và trợ giúp 50.000 Mỹ Kim cho các nạn nhân vụ vỡ đập tại Lào. Trong thư gửi tới tòa giám quản tông tòa Bắc Sê, Đức Hồng Y Yom bày tỏ đau buồn sâu xa vì các thiệt hại nhân mạng và nhà cửa do vụ vỡ đập gây ra, nhất là tại tỉnh Atapu. Ngài cầu nguyện cho các người qua đời được an nghỉ và xin Chúa an ủi những người thân đang thương khóc các nạn nhân và bạn bè của họ. Nhất là Đức Hồng Y ước mong những người bị mất tích hay thất lạc trở về mau chóng chừng nào có thể, và các nạn nhân được yểm trợ và giúp đỡ mau chừng nào có thể. Ngài phó thác cho lòng thương xót Chúa toàn nhân dân Lào đang đau khổ vì tai ương này. Đức Hồng Y đã gửi đến Đức Tổng Giám mục Paul Inan Tersan, giám quản tông tòa tại Lào, số tiền 50.000 Mỹ Kim cho quỹ cứu trợ. Đập thủy điện được xây trong quận Sanasay, thuộc tỉnh Atapu. Đập bị vỡ tối ngày 23 tháng 7 vừa qua và đã thải 5 triệu mét khối nước làm ngập lụt 8 làng, khiến cho ít nhất 19 người chết và 200 người mất tích. Thủ tướng Thonglun Sisulit của Lào đã tới vùng bị nạn để xem xét việc cứu trợ. Đây là một trong 4 đập khác do các hãng ngoại quốc xây trên sông Mekong nhằm biến nước Lào thành quốc gia sản xuất điện của các nước khác. Phí tổn xây đập lên tới hơn 1 tỷ Mỹ Kim và dự trù hoàn thành và phát triển vào năm tới 2019 với 410 MW và 90% điện sản xuất sẽ được sử dụng cho Thái Lan. Giới chức của hãng sản xuất điện Thái Lan, Rakhipuli Electricity Generating Holding và Seflan Senanor Power Company cùng xây đập đã đổ lỗi cho các trận mưa lũ khiến cho mực nước hồ chứa lên quá cao làm vỡ đập. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết chia sẻ về đề tài Hội Thánh tại đất Việt phát triển giới đỉnh cao là các chứng nhân tử đạo.
Nếu ai hỏi cho đắc lộ rằng, làm sao mà biết được giáo hội đảng trong đã tiến tới độ phát triển chín muồi, thì cho đắc lộ sẽ không chứng dẫn những quan niệm hay lý lẽ theo kiểu như là hội nhập để chứng dẫn làm bằng chứng, nhưng cho đắc lộ sẽ lấy gương tử đạo của thầy giảng Andre Phú Yên để làm bằng cớ. Cha đắc lộ kể lại rằng, giáo hội đảng trong cho tới giờ vẫn sống trong thanh bình và lặng gió, cho dù đôi lúc có bị tấn công nặng nề. Nhưng cho đến nay, giáo hội này chưa phải đổ máu, và giáo hội ấy chưa xuất hiện trước ngai con chiên với áo đỏ của phúc tử đạo, với đầu đội mũ triều thiên, tay cầm cành vạn tuế. Bởi vì cho tới lúc ấy, chưa có vị tử đạo nào. Nhưng rồi Chúa đã ban vinh quang tử đạo cho một thanh niên 19 tuổi đời. Người thanh niên này, tôi đã rửa tội cách đây 3 năm. Và từ 2 năm nay được nhận vào cộng đoàn của tôi như một thầy giảng. Năm 2000, thầy giảng Andre Phú Yên đã được tôn phong chân phước. Thực ra, ngài không phải là vị tử đạo đầu tiên trên đất Việt. Ở đảng trong năm 1630, đã có một vị làm việc cho người anh em của Chúa Trịnh. Vị ấy tên là Francisco đã bị chặt đầu. Lý do bị hành hình như thế vì Francisco đã chôn xác những người công giáo, đặc biệt là xác của người nghèo, và vì thế bị Chúa Trịnh coi là ô uế. Chân phước Andre Phú Yên cũng không phải là người đầu tiên bị hành hình tại đảng trong vì đức tin. Trong bản tường thuật bằng tiếng Latin, cha đắc lộ kể chuyện một ông quan công giáo tên là Paulo. Ông quan này nhờ địa vị và uy tín của mình đã đưa nhiều người vào đạo, và ông đã bị Chúa Nguyễn sai đánh 100 trượng trong ngày thứ sáu tuần thánh năm 1633. Vì ông công khai thú nhận trước mặt Chúa Nguyễn rằng ông là người công giáo. Sau đó ông bị lột chức quan và trở về làm một thầy giảng. Đến năm 1635, ông bị xử tử, nhưng không phải vì lý do đức tin mà vì lý do chính trị. Và như thế đối với cha đắc lộ, cuộc tử đạo của thầy giảng Andre Phú Yên và của các tín hữu khác chính là mũ triều thiên cho nỗ lực truyền giáo của cha. Cha đắc lộ viết rằng, trong mọi ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho tôi nơi vùng đất mới này, là nơi tôi đã sống rất nhiều năm. Ơn trọng đại ấy là cái chết vinh quang của nhiều Kitô hữu. Đó là điều an ủi tôi nhiều nhất và làm tôi thêm tin tưởng. Và giờ đây từ trời cao, tôi tin chắc rằng họ đang nhìn xuống tôi và không ngừng cầu nguyện cho kẻ tội lỗi đáng thương này, kẻ đã muốn phục vụ Thiên Chúa để mở đường vinh quang mà họ đang được hưởng. Họ sẽ cầu nguyện cho tôi, để tôi cũng được hưởng phúc vinh quang ấy, để tôi cũng được mãi mãi bước vào trong cộng đoàn với họ. Tình hình bắt đầu gắt gao chỉ bắt đầu vào tháng 7 năm 1644, khi ông quan lớn gọi là ông Ngài Bộ, được lệnh của Chúa Nguyễn đàn áp người theo đạo. Cha Đắc Lộ chẳng hay biết gì về lệnh này. Cha Đắc Lộ muốn tới thăm vị quan, nhưng được một người Ý, vốn giúp việc cho người Bồ Đào Nha, đón ở cửa và báo cho cha biết. Để cha Đắc Lộ và mấy thầy giảng tìm cách trốn ngay. Cha Đắc Lộ liền chia tay các thầy giảng và đi đến hỏi chuyện quan trấn thủ tỉnh Thanh Chiêm. Ông quan này cho biết, ông sẽ không làm gì cả đối với người có đạo, bởi vì Chúa Nguyễn đã trao hết quyền này cho ông Ngài Bộ. Cuộc gặp gỡ với vị an ninh được cha Đắc Lộ thuật lại khá hay. Mở đầu câu chuyện, ông quan cho biết, Chúa Nguyễn ra lệnh cho cha Đắc Lộ phải theo thuyền Bồ Đào Nha để trở về Ma Cao, và cha Đắc Lộ chỉ được phép trở lại với điều kiện là không còn giảng đạo Kitô nữa. Cha Đắc Lộ đã trả lời, tôi tới đằng trong chỉ là để rao truyền giáo huấn và lề luật của Đấng làm chủ bầu trời và toàn vũ trụ, và tôi không buộc ai phải vào đạo, và cũng không ai được phép đuổi tôi, và tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời Chúa Nguyễn. Và nếu một người nào đó phải chịu trách nhiệm, thì người đó chính là tôi, là Đắc Lộ, chứ không phải là các Kitô hữu bản xứ. Nghe vậy, vị quan cho biết, cha Đắc Lộ là người ngoại quốc, nên không thuộc thẩm quyền tòa án phán xử. Do đó, cha Đắc Lộ sẽ chỉ bị trục xuất mà thôi. Còn nếu những người bản xứ theo đạo, nếu không tuân lệnh Chúa Nguyễn, thì sẽ bị xử phạt nặng nề. Sau đó, cha Đắc Lộ dùng mối tương quan trên dưới để chống chế. Trong trường hợp mâu thuẫn, người ta phải vâng lời Chúa Nguyễn hơn là vâng lời cha mẹ. Đối với Thiên Chúa là vua muôn vua, là Thượng Đế tạo dựng muôn loài, thì phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời Chúa Nguyễn. Nhưng rồi lý lẽ đó cũng chẳng giúp được gì, và vị quan nằng nặc bắt cha Đắc Lộ phải rời khỏi đất Việt để trở về Ma Cao.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Trần Phúc Nhạc xin giải đáp thắc mắc về đề tài Những kẻ thù của Thiên Chúa.
Thưa quý thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến một vấn nạn thường được nêu lên, đó là trong Kinh Thánh có chỗ Chúa nói đến kẻ thù. Chúa là tình thương, sao lại còn có kẻ thù? Như thế phải hiểu thế nào về các kẻ thù của Thiên Chúa? Linh Mục Trần Phúc Nhạc xin trả lời.
Quả thực Kinh Thánh nhiều lần nói đến kẻ thù, sự thù nghịch giữa con người với nhau, nhưng cũng nói đến những kẻ thù của Thiên Chúa nữa. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, kẻ thù của Thiên Chúa trước tiên được hiểu về Satan. Nguyên ngữ Do Thái của từ Satan có nghĩa là đối thủ hoặc là kẻ tố cáo. Satan có nhiều biểu hiệu khác nhau, nào là biểu hiệu con rắn trong vườn địa đàng, đó chỉ là biểu hiệu đầu tiên của hắn. Trong lời tựa của sách ông Job, Satan được mô tả như một thành viên của triều đình Thiên Chúa, nhưng hắn không ngừng tố cáo ông Job và không tin nơi sự công chính của ông. Để thi hành công việc này, hắn có quyền gây tai ương cho con người như bệnh tật và thiên tai. Sách Khôn Ngoan, đoạn 2 câu 24 dạy rằng sự chết đi vào thế gian là do sự ghen tương của ma quỷ. Cựu Ước cũng nói tới những cá nhân hoặc là dân tộc kẻ thù của Thiên Chúa, vì họ chống lại dân mà Thiên Chúa đã đặc biệt kết ước với họ. Thiên Chúa phán, nếu thực sự ngươi nghe lời người, tức là sứ giả của Chúa, nếu ngươi làm mọi điều ta nói, ta sẽ trở thành kẻ thù của ngươi, thành đối phương của đối phương ngươi. Xuất hành, 23 câu 32. Như thế, những đối thủ của Israel là kẻ thù của Thiên Chúa. Trước mắt kẻ ngoại, quyền lợi của Thiên Chúa đồng hóa với quyền lợi của Israel. Theo não trạng Đông Phương thời sơ khai, vì thần bảo hộ được đồng hóa với những người mà thần ấy che chở. Do đó, sự kiện dân Chúa phải làm nô lệ là điều làm ô danh Thiên Chúa, và tội lỗi của vua David gây ra sự phạm thượng của kẻ thù chống lại Thiên Chúa. Hoặc trong Thánh Vịnh 80 Chúa phán, nếu dân ta đã nghe lời, Israel chịu theo đường ta chỉ, thì hết những địch thù của chúng, những kẻ hà hiếp chúng xưa nay, ta tức khắc trở tay quật ngã, kẻ thù Chúa sẽ cầu thân định bợ, ấy là số phận chúng muôn đời.
Thưa cha, đó là quan niệm của Cựu Ước, vậy Kinh Thánh Tân Ước nói gì về những kẻ thù của Thiên Chúa?
Kinh Thánh Tân Ước cũng coi Satan là kẻ thù của Thiên Chúa và nói nhiều về quỷ, nhiều hơn so với Kinh Thánh Cựu Ước. Satan được nhân cách hóa và mang nhiều tên khác nhau, nào là quỷ, tên gian ác, kẻ thù, ông hoàng của thế gian này, thiên thần phản bội, Belial, quỷ trong tiếng Hy Lạp là Diabolos, có nghĩa là kẻ chia rẽ. Trong dụ ngôn cỏ lùng, Chúa Giêsu cho thấy kẻ thù của Thiên Chúa là kẻ phá hoại công trình cứu độ của Chúa, cản trở sự tăng trưởng của nước Thiên Chúa, và Ngài nói rõ, kẻ thù gieo cỏ lùng chính là ma quỷ. Các phúc âm cũng nói đến trận chiến giữa Chúa Giêsu và Satan trong khi Ngài chịu cám dỗ trong hoang địa. Chúa Giêsu báo trước rằng, ông hoàng của thế gian này không có quyền lực nào trên Ngài. Và sau cùng, hắn sẽ bị ném ra ngoài, mặc dù bề ngoài quỷ có vẻ chiến thắng Ngài. Nhưng chiến thắng của Chúa Kitô chỉ hoàn tất khi Ngài trở lại trong vinh quang. Từ nay tới lúc đó, các tín hữu cũng bị ma quỷ cám dỗ như Chúa đã chịu. Satan nỗ lực chống lại các dự án tông đồ của Thánh Phaolô. Satan là thần gian dối, gây chia rẽ giữa vợ chồng, vì thế cần phải chọn lựa giữa Thiên Chúa, giữa Chúa Kitô và Belial. Nhưng trong cuộc chiến đấu ấy, các tín hữu Kitô được bảo đảm chiến thắng nếu họ cầm khiên thuẫn đức tin, nếu họ tỉnh thức canh chừng và tiết độ. Theo Thiên Chúa của hòa bình sẽ đè bẹp Satan dưới chân Ngài.
Thưa cha, như vậy giữa Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước có sự khác biệt thế nào trong quan niệm về kẻ thù của Thiên Chúa?
Tân Ước vượt lên trên quan niệm của Cựu Ước về sự thù nghịch giữa con người với nhau. Chúa Giêsu đòi các môn đệ của Ngài hãy tha thứ và cầu nguyện, đối xử tử tế, làm ơn cho mọi kẻ thù địch của bản thân họ, cũng như những kẻ thù của giáo hội. Không một tín hữu nào có thể làm ngơ, không biết đến đạo lý mới mẻ của Chúa Giêsu về thái độ đối với kẻ thù. Kẻ thù của Thiên Chúa và cũng là kẻ thù thực sự của chúng ta chính là ma quỷ, những kẻ chống lại Thiên Chúa và tìm cách lôi kéo nhân loại ra khỏi Ngài. Thiên Chúa không thể yêu thương ma quỷ vì từ bản chất ma quỷ chống lại Thiên Chúa. Đó cũng là thái độ của chúng ta. Ma quỷ hoạt động dưới nhiều hình thức và chúng cũng là những sức mạnh tiềm ẩn trong cả nội tâm con người, sức mạnh đen tối lôi kéo chúng ta đến chỗ diệt vong. Vì thế con người phải chiến đấu cho đến cùng, chống lại những kẻ thù đó của Thiên Chúa và của con người. Và khi chúng ta chiều theo các sức mạnh đen tối và ai nằm lì trong sự thống trị của chúng, tức là trở thành kẻ thù của Thiên Chúa, kẻ thù của thập giá Chúa Kitô. Ai phạm tội là bởi ma quỷ và ma quỷ là kẻ phạm tội ngay từ đầu. Thứ nhất Thánh Gioan đoạn 3 câu 8. Trong thứ hai gửi tín hữu thành Tessalonica, Thánh Phaolô đã ám chỉ tới những người với quyền năng của ma quỷ tự xưng mình là Thiên Chúa. Ngài viết, đừng ai lừa dối anh chị em bằng bất cứ cách nào, vì trước hết sẽ xảy ra sự chối đạo và sẽ xuất hiện người gian ác, tức là tên hư hốt. Tên thù địch này sẽ tôn mình lên trên mọi sự mang danh Thiên Chúa, hay thuộc về sự thờ phượng, đến nỗi nó chiếm tòa Chúa trong đền thờ và tự xưng mình là Thiên Chúa. Tuy Thiên Chúa là tình thương và Ngài yêu thương mọi loài do Ngài dựng nên, nhưng Ngài vẫn tôn trọng tự do của những loài có lý trí. Họ có thể đáp lại tình thương của Chúa hoặc là chối bỏ và ghét bỏ Chúa, và theo nghĩa đó họ coi Thiên Chúa là kẻ thù của họ. Ma quỷ và những người tội lỗi không ăn năn hối cải, chính là kẻ thù của Thiên Chúa, theo nghĩa họ lạm dụng tự do của mình để không chấp nhận tình thương của Thiên Chúa và phủ nhận Ngài.
Thưa cha, thời đại văn minh ngày nay, nhiều người trong đó cũng có nhiều tín hữu Công giáo không tin là có ma quỷ nữa. Như thế, lập trường của giáo hội ngày nay về vấn đề này thì như thế nào?
Đúng là ngày nay, nhiều người có lập trường như vậy. Một số nhà thần học Công giáo cho rằng ma quỷ chỉ là sự ác được nhân cách hóa, chứ không phải là những thiên thần bị sa ngã. Hồi đó, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã tái khẳng định sự hiện hữu của ma quỷ. Trong bài huấn dụ khi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương ngày 15 tháng 11 năm 1972, Ngài nói, sự ác trong thế giới là cơ hội và là hiệu quả sự can thiệp của một nhân vật hắc ám và thù nghịch nơi chúng ta và trong xã hội. Nhân vật này chính là ma quỷ. Sự ác không phải chỉ là một sự thiếu sót, nhưng là một nhân vật sống động, thiêng liêng, đồi bại và là kẻ làm cho người ta sa đọa. Nó là một thực tại kinh khủng, huyền bí và đáng sợ. Kẻ nào phủ nhận không có ma quỷ, tức là đi ra ngoài truyền thống kinh thánh và giáo hội. Cũng vậy, ai cho rằng ma quỷ là một nguyên lý tự nó mà có, chứ không phải là một thụ tạo như các thụ tạo khác do Chúa dựng nên, hoặc ai giải thích ma quỷ chỉ là thực tại giả tạo, một sự nhân cách hóa những nguyên nhân xa gây nên các tai ương của chúng ta, thì đều đi ra ngoài khuôn khổ kinh thánh và giáo huấn của hội thánh. Cũng trong bài huấn dụ, sau khi trưng dẫn một số đoạn kinh thánh, Đức Phaolô VI còn quả quyết rằng, ma quỷ là kẻ thù số một, là kẻ cám dỗ tinh quái nhất. Chúng ta biết rằng, nhân vật hắc ám và gây xáo trộn đó có thực và vẫn còn hoạt động. Hắn là kẻ tinh khôn, là mất sự quân bình tinh thần của con người. Là kẻ cám dỗ xấu xa, biết lẻn vào trong chúng ta qua các giác quan, qua trí tưởng tượng, lòng ham muốn, qua những lý luận viễn vông hoặc là những tiếp xúc xã hội bị hỗn độn để gây ra những sai lầm. Đức Phaolô VI cũng than phiền vì nền thần học ngày nay không chú ý đủ tới vấn đề sự hiện hữu và hoạt động của ma quỷ. Ngài nói, việc nghiên cứu về ma quỷ và về ảnh hưởng mà ma quỷ có thể tạo nên lẽ ra phải là một chương rất quan trọng, cần được tái nghiên cứu trong đạo lý Công giáo. Nhưng thực tế là ngày nay người ta chú ý quá ít tới vấn đề này. 3 năm sau lời lên tiếng trên đây của Đức Phaolô VI, ngày 25 tháng 6 1975, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố một tài liệu tựa đề Đức tin Kitô và vấn đề ma quỷ để vạch rõ những quan niệm sai lầm của một số trào lưu thần học ngày nay phủ nhận hoặc là hiểu không đúng về ma quỷ, đồng thời tái khẳng định giáo huấn chính thức của Công giáo về vấn đề này.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài các yếu tố cần thiết cho cuộc đối thoại đại kết liên quan tới Đức Maria.
Kính thưa quý vị thính giả, để có thể đối thoại đại kết liên quan tới Đức Maria, cần chú ý tới việc giải thích Thánh Kinh. Đây là dấn thân cần thiết lâu dài, định đoạt, đối với kiểu đọc hiểu và cùng nhau tái dựng lại các nền tảng của các đồng quy đáng mong ước. Đối với mọi Kitô hữu, rõ ràng là Chúa Thánh Thần là đấng giải thích Thánh Kinh. Đấng ủi an là Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ gửi tới nhân danh Thầy, Ngài sẽ dạy các con mọi điều và sẽ làm cho các con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với các con. Mọi giáo hội Kitô đều kính cẩn cúi đầu trước các văn bản kinh thánh loại này, nhưng nảy sinh ngay ra câu hỏi liên quan tới cách hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chính để trả lời câu hỏi này mà cần khai triển các suy tư sau đây. Vì chứng tá nội tâm của Chúa Thánh Thần bước vào xung khắc với huấn quyền giáo hội và các tuyên xưng đức tin, cuộc thảo luận đại kết liên quan tới Đức Maria không thể được tháo cởi khỏi vấn đề này. Một thí dụ cho thấy sự phức tạp của tình trạng hiện nay là việc giải thích tương quan giữa Chúa Kitô và Đức Maria. Nếu chúng ta nói nhờ mẹ Maria tới với Chúa Kitô, per Mariam ad Jesum, các anh em Tin Lành phản ứng ngay một cách tiêu cực, vì họ đọc thấy trong kiểu nói này một nhiệm vụ trung gian của Đức Maria, như thể là hướng tới chỗ tiếm quyền của Chúa Kitô, chiếm tước hiệu đấng trung gian chỉ dành cho Chúa Kitô mà thôi, như Thánh Phaolô đã viết trong chương 2 thư thứ nhất gửi Timôthê. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là một con người, Đức Kitô Giêsu. Thần học Tin Lành tốt khi nhìn Thánh Kinh như là dụng cụ dẫn đưa chúng ta tới với Chúa Kitô. Nhưng giờ đây trong Thánh Kinh, chúng ta thấy nhiệm vụ trung gian đã được chu toàn bởi tất cả các ngôn sứ và các tông đồ, bởi mọi chứng nhân không loại trừ ai, kể cả Đức Maria nữa. Như vậy kiểu nói nhờ mẹ Maria tới với Chúa Giêsu có thể ám chỉ một lĩnh vực của chứng tá Kinh Thánh, trong đó mẹ Maria thực thi một cách có uy tín nhiệm vụ của mẹ đối với chúng ta. Có thể nói rằng đây không phải là một lĩnh vực cô lập, và nhất là không phải của lĩnh vực này mà thôi.
Đồng ý, nhưng không phải vì thế mà cần phải loại bỏ nó hay giản lược nó vào một tầm quan trọng thứ yếu. Nhưng nếu chúng ta nói, qua mẹ Maria đến với Chúa Giêsu, thì phản ứng tự nhiên có thể nói, chẳng lẽ Chúa Kitô đã trở thành trung gian giữa con người và Đức Maria hay sao? Tuy nhiên, có thể đọc hiểu một cách đúng đắn tương quan này theo gợi ý của học giả Herbert Ruh. Theo ông, cần phải hiểu biết chứng tá của Chúa Kitô về Đức Maria để tiếp đến hiểu chứng tá của Đức Maria về Chúa Kitô. Nói cách khác, công thức có thể ám chỉ việc hiểu biết gương mặt của Đức Maria trong bối cảnh nền Kitô học của Tân Ước. Như vậy, việc phản đối các công thức khi cần giải thích chúng xem ra là vô ích. Trước hết là phương pháp đại kết. Trong thế kỷ 20, bên trong việc tìm hiểu chung, chúng ta đã học hiểu từ từ việc thắng vượt một đại kết có tính cách không gian. Phong trào đại kết không gian đề nghị đối chiếu, xác minh và giải thích các lập trường giáo lý của mình. Nhưng vào cuối tiến trình, thông tin trực tiếp ấy lại không có lối ra và phải ghi nhận một sự bế tắc về phương pháp. Kinh nghiệm sống chung và việc tiếp xúc với các anh em chính thống đã đề nghị với chúng ta một đường lối khác thành công, đó là đại kết thời gian. Thay vì trực tiếp đối chiếu thuần túy, chúng ta tìm cách cùng nhau đi vào Thánh Kinh và lịch sử. Ở điểm này, việc hiểu nhau và tiến tới trong nỗ lực nghiên cứu các đề tài chung trở thành dễ dàng hơn. Như vậy, người ta minh nhiên các yếu tố không thần học của việc chia rẽ các giáo hội, và kết quả là phải bắt buộc cùng nhau tái đưa ra các công thức liên quan tới đức tin Kitô. Cả diễn văn liên quan tới Đức Maria cũng sẽ được ích lợi từ các chỉ dẫn phương pháp này. Như thế, đâu là các viễn tượng hiện có liên quan tới đề tài này? Cần phải đương đầu với sự cô lập hóa các giáo hội Kitô khỏi tất cả mọi khía cạnh có thể có, mà không nhượng bộ cám dỗ, ưu tiên cho một lựa chọn đặc biệt nào cả. Có rất nhiều khía cạnh thực hành và lý thuyết liên tục chồng chất lên nhau và cần phải được phân tích một cách riêng rẽ trước khi đối chiếu chúng với nhau, để rút tỉa ra các kết quả hữu ích cho con đường đại kết. Trong số các học giả dấn thân cho nỗ lực tìm hiểu này, có học giả Borowski là một mục sư của giáo hội Tin Lành Luther. Học giả Borowski chỉ cho chúng ta thấy vài đường nét cho công việc đại kết để nghiên cứu đề tài này. Mục sư bắt đầu với nhận xét rằng có ba lĩnh vực cần xem xét trên bình diện thực hành, đó là sự đồng thuận, tinh thần khoan nhượng và tính cách không thể hòa giải được.
Khi theo và soạn thảo các chỉ dẫn này, chúng ta nhận thấy sự đồng thuận liên quan tới chứng tá Kinh Thánh về Đức Maria, cuộc đời của mẹ và các lời nói của mẹ. Mẹ Chúa ở trong vị thế bản lề gắn liền thời Cựu Ước với thời Tân Ước. Trong biến cố truyền tin, chúng ta đối chiếu với sự tự do của mẹ trước Thiên Chúa và việc sẵn sàng cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình cứu chuộc. Mẹ là một hình ảnh của giáo hội. Trong thánh thi Magnificat mà mẹ hát lên trong giây phút gặp gỡ bà chị họ là Elizabeth, mẹ Maria loan báo cho chúng ta biết ai là con mẹ, với một loan báo tin mừng tươi vui, cả ngày nay cũng vẫn còn là một điểm tham chiếu nòng cốt đối với toàn cộng đoàn Kitô. mẹ nhắc cho chúng ta biết rằng biến cố đấng Messiah, đấng cứu thế đến trần gian là một ghi khắc mạnh mẽ sâu đậm trong việc biến đổi xã hội. Nó còn hơn là một cuộc cách mạng rất nhiều. Trong đám cưới tại làng Cana, mẹ Maria tóm gọn trong một câu nói nội dung của mọi chứng tá viết, truyền miệng, lý thuyết và thực hành của mọi thế kỷ Kitô: hãy làm tất cả những gì người sẽ nói với anh em. Đây chỉ là vài thí dụ mà các học giả đã tìm hiểu và viết nhiều một cách riêng rẽ, nhưng lại ít khi làm cùng nhau trên bình diện đại kết. Học giả Borowski trình bày một lĩnh vực tìm hiểu thứ hai, trong đó có thể thực hiện sự khoan nhượng đối với nhau. Đây là sự hiệp nhất của chúng ta trong sự khác biệt. Đó là lĩnh vực của các tín điều mới nhất về Đức Mẹ. Các anh em tin lành nói là họ không biết tới các khẳng định này vì không tìm thấy chúng trong Thánh Kinh. Các anh em chính thống thì tương đối hóa chúng. Nhưng cũng có đúng thật là không có gì có thể ngăn cản một việc miêu tả Đức Maria với các màu sắc môi trường khác nhau. Chắc chắn là có nhiều anh em tin lành có các phản bác chống lại mục sư Borowski trong mức độ trong đó các miêu tả có ảnh hưởng không chỉ trên hình thức mà cũng có ảnh hưởng trên nội dung của nó và việc quy chiếu Kitô học của chúng. Như vậy, việc đối thoại có thể dừng lại ở điểm này bằng cách tôn trọng, không biết tới hay khước từ sự khác biệt. Trái lại, có thể tìm đọc hiểu các chủ ý nguyên thủy và tìm đi xa hơn kiểu trong đó tín điều đã được công thức hóa, để tái khám phá ra kho tàng chung của đức tin. Chúng ta hãy đơn cử một thí dụ. Tông đồ Phao-lô viết trong chương 1 thư gửi tín hữu Galat như sau: đấng đã chọn tôi từ khi còn trong lòng mẹ và đã gọi tôi với ơn thánh của Ngài. Kiểu nói này trở lại thông thường trong Thánh Kinh. Nó lại không có thể giúp chúng ta hiểu một cách tốt đẹp hơn các ý hướng ban đầu của tín lý về sự kiện Đức Maria vô nhiễm nguyên tội hay sao? Đặt ra câu hỏi này có nghĩa là đi từ đại kết không gian sang đại kết thời gian. Chắc chắn là người ta chưa nói đến một đặc ân của Đức Maria so sánh với các chứng nhân khác của Cựu Ước và Tân Ước. Nhưng có lẽ có thể tiến thêm một bước nữa, không phải lập tức tới một sự đồng thuận, nhưng là đi tới một việc hiểu biết các khác biệt một cách dễ dàng hơn. Bên trong sự khác biệt, sự hiệp nhất sẽ được minh nhiên.
Sau cùng, học giả Borowski còn chỉ ra một lĩnh vực thứ ba, trong đó cả ngày nay nữa, các lập trường không thể hòa giải với nhau được. Nó liên quan tới các tước hiệu được gán cho Đức Mẹ, như là đấng trung gian, đấng an ủi, trạng sư, nữ vương, đấng phù hộ. Các anh em tin lành cho rằng các tước hiệu này chỉ được dành cho Thiên Chúa Ba Ngôi mà thôi. Việc tôn sùng và lòng đạo hạnh đối với Đức Maria dựa trên các tước hiệu này. Các anh em tin lành nhìn thấy nơi đó một sự trượt dốc thần học không thể ủng hộ được dựa trên Thánh Kinh. Martin Luther đã nói rằng, lấy đi danh dự và nhiệm vụ của Chúa Kitô để trao cho mẹ Ngài, có nghĩa là chối bỏ các khổ đau của Chúa Kitô. Như vậy không có thể làm được gì nữa cho lĩnh vực này hay sao? Đối với học giả Borowski, có thể cùng nhau tìm giảm thiểu điều này vào hàng thứ yếu, cũng như phải xếp lĩnh vực thứ hai lên hàng đầu. Trong thực tế, cần phải làm một việc xuống cấp có tính cách giáo thuyết. Chúng ta hãy đan cử vài thí dụ bằng cách kéo dài các trực giác của học giả Borowski. Khi dùng từ tương tự giáo hội công giáo truyền thống đã nhận diện một con đường thiết lập tương quan có giữa Chúa Kitô và Đức Maria. Giáo hội tin lành đọc thấy trong đó một cố gắng bổ túc và hội nhập gương mặt của Chúa và không chia sẻ được trên bình diện kinh thánh. Tuy nhiên, cần ghi nhận rằng các khó khăn nảy sinh liên quan tới cách thức trình bày sự tương tự. Tự nó, sự tương tự này cần phải được tái chiếm trên bình diện kinh thánh. Trừ khi chúng ta muốn hoàn toàn phó mình cho các triết lý thân thiết hơn đối với chúng ta, thì không có cách khác giúp hiểu biết con người. Và như thế, giúp hiểu biết Đức Maria, nếu không phải là việc thiết lập một sự tương tự, bởi vì chúng ta không còn biết ai khác theo thịt xác. Và như thế, mở ra một đường hướng tìm hiểu chung trong tinh thần đại kết. Nếu chúng ta nói về Đức Maria như là đấng trung gian, trước hết, chúng ta phải chú ý rằng chỉ có một đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, đó là Chúa Kitô. Nhưng chúng ta cũng không được quên rằng việc rao giảng của các môn đệ cũng là một trung gian của Chúa Kitô và của lời Ngài. Ai lắng nghe các con là lắng nghe Thầy. Thần học gia Carpath nói về vị giảng thuyết như là người đại diện Chúa Kitô, như là một Chúa Kitô khác. Trong bối cảnh này, tín hữu tin lành tái khẳng định mình chỉ là một đầy tớ vô dụng, cả khi có dấn thân phục vụ với toàn cuộc sống của mình. Đâu là tương quan giữa hai trung gian này? Chúng ta có thể tìm cùng nhau trả lời cho câu hỏi này và như thế đi tới các ý hướng ban đầu. Người ta đã viết nhiều về đề tài truyền tin. Tiếng Fiat xin vâng của Đức Maria đã được giải thích một cách khác nhau và thường trái nghịch nhau. Có thể cùng nhau tìm đọc lại trình thuật này dưới ánh sáng văn bản ngôn sứ Isaiah chương 55. Cũng như mưa với tuyết xa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lọc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng thế, một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Đây lại không phải là một lời tiên tri rõ ràng của ngày truyền tin hay sao? Nếu nó là như thế, chúng ta có thể trong tinh thần đại kết thời gian cùng nhau đối phó với các khác biệt xa xưa để tìm tạo thuận tiện dễ dàng chọn con đường đại kết. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.